Bất diệt Long Đế, chương 1032, còn sống trở về. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Lục Ly đích thật là bế quan khẩn yếu quan đầu. 9 tháng này đến hắn một mực tại Thiên Tà Châu bên trong. Một lần đều chưa hề đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liều mạng. Mỗi lần đều là thực sự không chống nổi mới có thể ngủ say một ngày. Sau khi tỉnh lại tiếp tục bế quan. Không thể không nói không linh cảnh giới đích thật là phi thường cường đại thần thuật. Tại cái trạng thái này phía dưới cảm ngộ độ gấp bội. Mà lại đầu óc đặc biệt linh hoạt rõ ràng. Suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình thế mà nhẹ nhõm đã nghĩ thông suốt. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 tháng thời gian, Lục Ly lại tìm hiểu 2 cái thổ hệ áo nghĩa. 12 cái bí thuật cảm ngộ 10 cái. Kết quả này để Lục Ly cũng không dám tin. Nếu là lúc trước sợ là cảm ngộ mấy năm đều cảm ngộ không được. Bây giờ lại vẻn vẹn hao tốn 9 tháng. Còn thừa lại sau cùng 2 cái bí thuật. Sở dĩ Lục Ly phá lệ liều mạng. Hắn cũng không phải là không biết bên ngoài có người tìm hắn. Khương Khinh Linh còn bóp nát ngọc phù. Điều này nói rõ bên ngoài có đại sự xảy ra. Rất có thể đám người kia tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chỉ còn lại 2 cái bí thuật, Lục Ly nghĩ nhất cổ tác khí tìm hiểu. Giờ phút này hắn trạng thái tốt tới cực điểm, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất thời gian nửa tháng đoán chừng liền có thể gặp 2 cái bí thuật tìm hiểu. Đến lúc đó hắn đem có thể ngưng tụ nhưng so sánh hóa thần khôi lỗi. Hắn cái này mấy ngày thứ 11 cái bí thuật liền muốn cảm ngộ đại thành. Tại như thế thời khắc mấu chốt, hắn cho nên mới không có xuất quan, nghĩ đến coi như cửu giới cường giả tới. Chấp pháp trưởng lão luôn có thể nghĩ biện pháp kéo lên mấy ngày a, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, cửu giới cường giả xâm lấn ngày thứ 3, Lục Ly rốt cục mở mắt, thứ 11 cái bí thuật rốt cục cảm ngộ thành công. Chỉ còn lại cái cuối cùng bí thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Xuất quan, Lục Ly cũng không dám lại kéo. Đi ra trước xem một chút tình huống đi. Vạn nhất cửu giới cường giả trực tiếp hàng lâm tại Thần Châu đại địa. Loại kia hắn ra ngoài đoán chừng đều máu chảy thành sông. Thây chất thành núi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không kịp rửa mặt, thân thể lóe lên xuất hiện tại Thiên Tà Châu bên ngoài. Bên ngoài Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương đều trong phòng. Lục Ly sau khi ra ngoài, 3 người lập tức xông tới. Phu quân, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh trên mặt thần sắc lo lắng nói ra. 2 ngày trước, Tôn trưởng lão cùng Hòa Nguyệt đều đưa tin tới nói bọn hắn tới. Theo thần doanh đại địa bên kia tới. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay cùng 3 cái thê tử ôm một cái. Bản giao nói, 3 người các ngươi đi mộc ngục đi, ta đi xử lý xuống việc này. Tam nữ đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hạ Xương tính cách tùy tiện, cười hì hì nói ra. Phu quân, lần này ngươi bế quan lâu như vậy, trở về nhưng phải hảo hảo bồi bồi chúng ta nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết tâm tư cẩn thận, Khương Khinh Linh đồng dạng cực kỳ thông minh. 2 người mặc dù không biết cụ thể đã sinh cái gì sự tình, nhưng khẳng định là đại sự. Bạch Thu Tuyết mím môi một cái, hỏi, phu quân, khó khăn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh không nói chuyện, bất quá trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhún vai một cái nói. Đối với các ngươi phu quân có lòng tin điểm tốt a, lần này chỉ là phiền toái nhỏ. Ta đã mưu đồ nhiều năm, tăng thêm bên trên ta chiến lực có rất lớn đột phá. Không có vấn đề. Các ngươi tại Mộc Ngục chờ ta tin tức tốt liền tốt. Không, chúng ta sẽ chờ ở đây ngươi. Anh nở em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh quật cường nói ra. Giống như ngươi không trở lại, chúng ta liền đi tìm ngươi. Giống như, Khương Khinh Linh câu nói kế tiếp không dám nói xuống dưới. Lục Ly những năm này xác thực mưu đồ rất nhiều. Bao quát đem rất nhiều tinh anh con em chuyển di tiến vào Mộc Ngục. Điểm này Khương Khinh Linh bọn người nhìn ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đây là an bài đường lui a, mà lại giờ phút này còn bàn giao các nàng đi Mộc Ngục. Đây càng giống như là an bài hậu sự. Tin tưởng ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa nhấn mạnh một câu. Sau đó nghiêm mặt nhìn qua Khương Khinh Linh nói ra. Khinh Linh, không muốn tùy hứng, đừng để ta khó xử. Được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh con mắt hơi có chút đỏ. Lục Ly câu nói này càng giống là ủy thác ý tứ. Gián tiếp để nàng ổn định hậu phương. Xem ra lần này xác thực nguy hiểm đến cực hạn. Ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mỉm cười hôn lấy thoáng cái ba người gương mặt. Sau đó nhanh chân đi ra phía ngoài. Khương Khinh Linh đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong mắt nước mắt chảy ra mà xuống. Bạch Thu Tuyết trong mắt cũng nổi lên hơi nước. Chỉ có Bạch Hạ Xương không tim không phổi đến nhíu lại lông mày hỏi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Phu quân cũng không phải không trở lại. Đi, đi. Chúng ta đi Mộc Ngục, bên kia ta hiện hữu mấy cái tốt địa phương đấy. Lục Ly bắn ra, thần niệm trước tiên hướng trong đại bản doanh quét tới. Nhẹ nhõm tìm được tôn trưởng lão. Hắn một bên hướng cửa ra vào bên kia bay đi. Một bên quát khẽ nói. Tôn trưởng lão, tới, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, tôn trưởng lão bay vụt mà đến. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Tình huống như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Tôn trưởng lão giải thích nói. Chấp pháp trưởng lão để cho ta mang đến thí ma điện quân sĩ rút lui. Cũng chuyển cáo ngươi một ít lời. Linh phu nhân đã chuyển cáo ngươi đi đối kia hai cái cửa ra vào đã bị ta hủy đi. Hiện tại thí ma thành toàn bộ người đều tại chuyển di tiến vào hỏa ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhẹ gật đầu bàn giao nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Để hoang giới con dân cũng đều chuyển di vào đây. Hoang giới cùng hỏa ngục cửa ra vào quay đầu để cho người ta phong ấn. Ta sẽ dùng hỏa nguyệt tử thể liên lạc với ngươi. Bên này giống như xuất hiện náo động. Ngươi để cho ta ra trực tiếp trấn áp. Lục Ly nói xong cũng theo trong thông đạo truyền tống ra ngoài. Không bằng hắn sau khi rời khỏi đây. Thế mà thấy được một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Đúng là Tử Liên Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Liên Nhi tựa hồ một mực tại bực này hắn. Nhìn thấy hắn đến đây cũng không kinh ngạc. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua. Hỏi ý kiến hỏi. Tử Liên Nhi, người tại cái này làm cái gì? Không làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Liên Nhi cười nhạt một cái nói. Gần nhất có chút nhàm chán muốn đi thí ma chiến trường chơi đùa. Ngươi vừa vặn muốn đi ra ngoài. Ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi khác, đừng suy nghĩ nhiều. Đi thí ma chiến trường ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hai cái cửa ra vào bị hủy diệt. Tử Liên Nhi làm sao kết luận mình còn có khác cửa ra vào ra ngoài mà lại nàng tựa hồ đoán được rất nhiều chuyện muốn đi theo chính mình cùng đi chịu. Chết, hồ nháo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo. Khiển trách, thí ma chiến trường có gì vui. Người cái nào cũng không thể đi. Hồi trở lại Mộc Ngục ở lại. Đây là mệnh lệnh, ông, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Liên Nhi trên tay xuất hiện một cái dao găm chống đỡ cổ của mình. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn qua Lục Ly nói. Người không cho ta đi. Ta lập tức phải chết. coi như ngươi để cho người ta bắt lấy ta. Còn có thể ngăn cản ta chết không thể lục ly, đây là ta sau cùng một lần thỉnh cầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ẩu. Mà lại ta tìm hiểu một cái thượng cổ bí thuật, coi như đối đầu hóa thần tự vệ không có vấn đề. Hồ nháo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị tức đến không được. Nhưng Tử Liên Nhi ánh mắt kia đều là tử ý, nếu như mình không mang theo nàng đi. Sợ là thật hội, sẽ, muốn chết. Hắn không có thời gian cùng Tử Liên Nhi tại cái này hồ dảo man chiền. Đã nàng nghĩ bồi tiếp chính mình chết, Lục Ly cũng không muốn quản nhiều. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, ngươi muốn chết, ta còn có thể lôi kéo ngươi không thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ha ha, Tử Liên Nhi cười, như một đóa nở rộ đóa hoa. Nàng không một lời thu hồi dao găm đi theo Lục Ly tiến vào truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy lần truyền tống về sau, Lục Ly đã tới cái kia ẩn nấp cửa ra vào. Lại phát hiện Khương Thiên Thuận tại cái này cửa ra vào trấn thủ. Lục Ly, người xuất quan, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuận tại cái này trấn thủ có một ngày. Chấp pháp trưởng lão nói chỉ cần bên kia bóp nát Ngọc Phù, hắn lập tức hủy đi thông đạo. Hiện tại Ngọc Phù còn không có toái, hắn không dám động thủ. Lục Ly biết được nguyên nhân về sau, có chút thở dài một hơi. Hắn bàn giao nói, Khương gia gia, người tiếp tục tại cái này trấn thủ đi. Hiện tại ngươi nghe ta mệnh lệnh, nếu như ta bóp nát Ngọc Phù, ngươi lại hủy đi thông đạo không muộn. Ta để ngươi hủy đi thông đạo về sau, ngươi nhất định muốn chiếu cố thật tốt Khinh Linh cùng Thu Tuyết các nàng. Tuyệt đối đừng để các nàng làm chuyện điên rồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lục Ly mang theo Tử Liên Nhi tiến vào thông đạo, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Khương Thiên Thuận trong tầm mắt. Lục Ly, ngươi nhất định muốn còn sống trở về a. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuận sửng sốt một chút, sau đó giống to, thanh âm tại bốn phía dã quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Chương 4, tiếp tục bổ canh, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.